Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 23 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch COVID-19.
Thời gian qua, nhiều tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả để góp phần động viên và chia sẻ những khó khăn của các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại ba chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19.
Những ngày đầu năm mới Tân Sửu, thay vì vui vầy bên người thân, nhiều điều dưỡng bác sĩ của Bệnh viện A Thái Nguyên vẫn chuyên tâm với công việc chuyên môn. Dù vất vả nhưng những chiến sĩ áo trắng vẫn thấy hạnh phúc vì được cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, đến 16 giờ ngày 22 tháng 2, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không có trường hợp nhiễm COVID-19. Tổng số các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn là 2.059 trường hợp, trong đó 15 F1, 267 F2, 685 F3, trên 840 trường hợp đến từ các vùng dịch. Thành phố đã chỉ đạo đơn vị chức năng lấy mẫu xét nghiệm 845 mẫu, 100% mẫu xét nghiệm đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp thực hiện quy trình rà soát, truy vết, cách ly, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp nghi nhiễm và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Thời gian qua, để đẩy mạnh công tác phòng chống dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, cấp phát các trang thiết bị phòng chống dịch và thực hiện phun khử trùng tiêu độc 86 điểm với diện tích 153.000 m², duy trì hoạt động thường xuyên tại ba chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại các nút giao Tân Lập, Thịnh Đán và phường Tân Long. Tính đến ngày 22 tháng 2, Ủy ban nhân dân các phường xã đã xử phạt 37 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, thu nộp ngân sách 59 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các phường xã tiếp tục kiểm tra giám sát cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố Thái Nguyên vẫn tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an sinh xã hội.
Từ ngày 28 tháng 1 đến nay, toàn tỉnh có 92 ca F1 thì hiện có 91 người đã hoàn thành cách ly y tế và có kết quả âm tính 3 lần với SARS-CoV-2. Hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ còn 1 ca F1 đang cách ly y tế tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, sức khỏe ổn định. Ngoài ra, toàn tỉnh có 1.986 trường hợp F2 trên 2.300 trường hợp F3. Số người từ tỉnh Hải Dương về Thái Nguyên trước ngày 16 tháng 2 năm 2021 hiện có trên 1.300 trường hợp. Sau ngày 16 tháng 2 năm 2021 là hơn 140 trường hợp. Theo đó, các trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế, 23 trường hợp, đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đều có kết quả âm tính. Từ ngày 28 tháng 1 đến nay, ngành chức năng đã tiến hành lấy 3.423 mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính. Như vậy, đến thời điểm này, Thái Nguyên chưa phát hiện bệnh nhân dương tính với COVID-19.
Sáng ngày 23 tháng 2, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phan Đình Phùng tổ chức đoàn thăm tặng quà ba chốt kiểm dịch tại các nút giao thông vào cửa ngõ thành phố, gồm nút giao Tân Lập, nút giao Thịnh Đán và nút giao Tân Long. Hiện nay, tại ba điểm chốt, các lực lượng tham gia trực chốt đảm bảo 24/24 giờ, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh như đo thân nhiệt, phun khử khuẩn và tổ chức khai báo y tế đối với những trường hợp từ các tỉnh khác đến hoặc trở về từ vùng có dịch. Trung bình tại các chốt hàng ngày kiểm soát từ 1.700 đến 2.000 lượt phương tiện. Cường độ làm việc cao lại trong điều kiện không nhiều thuận lợi, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng trực tại các điểm chốt đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đoàn đã tặng mỗi điểm chốt 5 triệu đồng. Đây là số tiền được trích từ nguồn quỹ phòng chống dịch COVID-19 mà trước đó địa phương đã vận động nhân dân ủng hộ. Đồng thời hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ những khó khăn vất vả của lực lượng tham gia trực chốt, động viên lực lượng trực chốt cố gắng nỗ lực vượt qua điều kiện làm việc khó khăn vất vả để cùng chung tay ngăn chặn, kiểm soát các nguồn lây từ các tỉnh có dịch vào thành phố, góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Thái Nguyên.
Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các cơ sở tự viện nghiêm túc thực hiện các quy định trong phòng chống dịch COVID-19 trong tháng lễ hội Xuân Tân Sửu. Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có văn bản gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống dịch COVID-19 trong tháng lễ hội Xuân Tân Sửu. Văn bản nêu rõ, hiện nay dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp tại tỉnh Hải Dương và một số tỉnh thành trong cả nước. Bộ Y tế khuyến cáo chủng mới virus xuất hiện trong đợt dịch này có tốc độ lây nhiễm cao hơn 70% so với các chủng SARS-CoV-2 xuất hiện trước đó tại Việt Nam. Nguy cơ lây nhiễm rất cao ở tất cả các địa phương trong cả nước và đề nghị nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành chỉ thị 06 CTTTG ngày 19 tháng 2 năm 2021 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, yêu cầu đối với các hoạt động văn hóa trong việc phòng chống dịch COVID-19 phải hạn chế tối đa hoặc dừng các hoạt động lễ hội tập trung đông người để giảm thiểu khả năng lây lan dịch bệnh. Thực tế, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, tại một số địa phương, tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo ở các cơ sở thờ tự tôn giáo trên địa bàn để phòng chống sự lây lan của dịch COVID-19. Đối với các chùa, cơ sở thờ tự Phật giáo đã thực hiện tốt các chỉ thị của Chính phủ và các văn bản quy định của chính quyền địa phương.
Theo thống kê của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến giữa tháng 2 năm 2021, đã có hơn 29 triệu lượt cài đặt ứng dụng truy vết người nghi nhiễm COVID-19 Bluezone. Lượng cài đặt ứng dụng Bluezone đã tăng 5,5 triệu lượt so với hồi cuối tháng 1, thời điểm dịch COVID-19 mới bùng phát trở lại trong cộng đồng. Việc cài đặt ứng dụng này, Thái Nguyên đứng thứ 10 trong cả nước về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, trong đó thành phố Thái Nguyên chiếm tỷ lệ 32,48%. Trong tổng số trên 315.600 smartphone. Trước thời điểm làn sóng thứ 3 xuất hiện, gần 2 tháng liền tại Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Nhiều người dùng Bluezone đã tắt ứng dụng vì không còn nhu cầu sử dụng. Thế nhưng khi dịch bùng phát tại cộng đồng, thì việc kích hoạt và cài đặt ứng dụng này trở nên cấp bách để có thể truy vết nhanh được các ca nhiễm COVID-19 theo đúng tinh thần của Chính phủ. Ứng dụng Bluezone đã phát huy hiệu quả rõ rệt khi giúp truy vết hàng nghìn trường hợp người nghi nhiễm COVID. Theo ước tính của các chuyên gia, Bluezone phát huy tối đa hiệu quả nếu 60% dân số trưởng thành tham gia sử dụng. Vì vậy, việc bắt buộc người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone vừa bảo vệ mình và cộng đồng là vô cùng cần thiết vào thời điểm này để truy vết, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh lây lan.
8 vi phạm liên quan đến dịch COVID-19 và mức phạt cụ thể như sau. 1. Tung tin giả về dịch bệnh COVID-19 trên các mạng xã hội. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, căn cứ khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Trên các trang thông tin điện tử tổng hợp, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng, căn cứ khoản 3 điều 99 Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 288 Bộ luật hình sự 2015. 2. Tăng giá bán khẩu trang. Bán cao hơn giá bán niêm yết, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Không niêm yết giá hàng hóa dịch vụ, niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn, phạt tiền 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Trường hợp vi phạm nhiều lần, tái phạm thì bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Căn cứ khoản 5, điều 1, Nghị định 49/2016/NĐ-CP và khoản 3, Nghị định 109/2013/NĐ-CP. 3. Không khai báo, che giấu dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ đã công bố dịch COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, quyết định 447 QĐ-TTg ngày 1 tháng 4 năm 2020. Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh của bản thân hoặc của người khác, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Căn cứ điều 7, Nghị định 117/2020/NĐ-CP. 4. Vi phạm quy định về cách ly. Từ chối hoặc trốn tránh cách ly, phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng, khoản 2 điều 11, Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Trường hợp từ chối hoặc trốn tránh cách ly làm lây lan dịch bệnh thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người với hình phạt có thể lên đến 12 năm tù, điều 240 Bộ luật hình sự 2015. 5. Vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định, phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. trường hợp vứt trên vỉa hè, đường phố, hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị, hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng. Căn cứ điểm C, D, khoản 1, điều 20, Nghị định 155/2016/NĐ-CP. 6. Chống người thi hành công vụ trong phòng chống dịch. Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì bị xử lý theo Điều 330 Bộ Luật Hình sự 2015. 7. Không khai báo y tế, khai báo gian dối làm lây truyền dịch bệnh cho người khác. Người nào không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác bị xử lý theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự 2015. 8. Không đeo khẩu trang theo yêu cầu phòng chống dịch. Cá nhân có hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng COVID-19 có thể bị phạt từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Căn cứ điểm A, khoản 1, điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP. Lưu ý, trên đây là mức phạt áp dụng đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thì người dân đã từng đi đến, về từ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 5 tháng 1 năm 2021 đến nay và các địa điểm do Bộ Y tế thông báo chủ động đến trạm y tế nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế huyện khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả để góp phần động viên và chia sẻ những khó khăn của các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại ba chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19. Đây chính là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn giúp các lực lượng chức năng tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời cho thấy tinh thần sự đoàn kết chung tay của toàn xã hội trong nỗ lực chiến thắng đại dịch COVID-19. Ghi nhận của phóng viên Thùy Linh.
Gần một tháng nay, đều đặn hai buổi trong ngày, các đầu bếp tại nhà hàng B52 tổ 6 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên luôn bận rộn với việc nấu các món ăn, nhưng không phải để phục vụ khách hàng tại quán, mà là để tặng cho các cán bộ trực tại chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại nút giao Thịnh Đán. Với tất cả tâm huyết và tình cảm gửi gắm vào từng món ăn, nên ngay từ khâu chọn lọc nguyên liệu đến chế biến đều được nhà hàng tuân thủ các nguyên tắc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay, mỗi ngày nhà hàng cung cấp từ 26 đến 30 suất ăn với giá trị trên 800.000 đồng cho chốt kiểm dịch. Công việc này đã được nhà hàng duy trì từ trước Tết Nguyên đán và sẽ được thực hiện đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2021. Anh Đào Tiến Thịnh, quản lý nhà hàng B52, tổ 6, phường Thân Thịnh, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Xuất phát từ những cái tấm lòng, tình cảm và cái sự chung tay để phòng chống lại dịch Covid thì tập thể nhà B52 cũng có ý tưởng là dựa trên những cái cơ sở mình có sẵn về cái nguồn nguyên liệu như là về con người thì chúng tôi đã có cái ý tưởng là hỗ trợ các cái chốt kiểm soát dịch nhằm mục đích là góp sức mình một phần rất là nhỏ để các cái đồng chí trong tuyến đầu chống dịch được có một sức khỏe cũng như là có một cái chỗ dựa về hậu phương để giúp cho cái dịch Covid của chúng ta sớm được kiểm soát.
Với tinh thần cả nước chung tay phòng chống dịch COVID-19, thời gian qua còn có rất nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trong và ngoài tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng nhiều phần quà ý nghĩa là các nhu yếu phẩm, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho các cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tại ba chốt kiểm tra liên ngành tại các nút giao Tân Lập, Thịnh Đán và khu vực đường tròn Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Những hành động đẹp này đã thể hiện sâu sắc nghĩa tình của những người ở hậu phương dành cho các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Trò chuyện với chúng tôi, bà Lê Thị Ngọc Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên cho biết.
Với các cái hoạt động mang tính nhân đạo cộng đồng, các cái hoạt động chia sẻ với các lực lượng thực hiện các cái nhiệm vụ phòng chống dịch ấy, thì thành đoàn với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên thì thường xuyên, kể từ ngày có dịch đến nay thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các cái hoạt động đi thăm tặng quà, hỗ trợ hội viên phụ nữ đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Thế và hôm nay thì chúng tôi đến thăm các cái chốt kiểm dịch của thành phố Thái Nguyên để động viên chia sẻ với những cái khó khăn, những cái vất vả mà các anh các chị đang thực hiện ở các cái chốt phòng dịch. Nó cũng là tình cảm, là trách nhiệm của chúng tôi, những cán bộ hội viên phụ nữ đoàn viên thanh niên với những cái công việc chung của xã hội.
Để thực hiện kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện từ cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên vào khu vực nội thị, với quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, hiện nay tại 3 chốt kiểm tra liên ngành của thành phố Thái Nguyên thường xuyên có khoảng 140 người, gồm các lực lượng, công an, quân đội, y tế, bảo vệ dân phố, chia làm 3 ca, thay phiên nhau trực 24/24 giờ trong ngày để thực hiện các công việc đo thân nhiệt, ghi biển số xe, phun dung dịch khử khuẩn, hướng dẫn khai báo y tế. Với khối lượng công việc lớn và liên tục, nhưng nhờ sự quan tâm động viên của các cấp ủy chính quyền, các cấp, sự chung tay giúp đỡ của các doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm, nên tất cả các cán bộ trực tại các chốt đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Tiến Trung, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Năm nay nó là một trong những cái năm đặc biệt, cho nên là anh em cũng không ai phải lăn tăn gì cả, mọi người rất là vui. Vui là lần đầu tiên được đón Tết ngoài trạm kiểm dịch. Thứ hai nữa là được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố và các ban ngành đoàn thể. Từ Tết đến giờ thì cũng có rất nhiều đoàn của các cấp các ngành của tỉnh, của các sở ban ngành của thành phố, của tỉnh cũng đến thăm hỏi động viên. Ngoài ra có các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân cũng đến thăm hỏi và tặng quà cho chốt. Đấy cũng là một trong những cái động viên tinh thần rất lớn đối với lại các chốt.
Còn ông Chu Phương Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện cái chỉ đạo của thành phố thì từ ngày 28 tháng 1 năm 2021 thì Ủy ban Nhân dân phường là được sự chỉ đạo đã thực hiện cái lập chốt liên ngành tại nút giao của Thịnh Đán. Về cái trong quá trình thực hiện cái chốt ở đấy thì chúng tôi chủ động vận động, cũng tuyên truyền các cái cá nhân cũng như các tập thể là ủng hộ hỗ trợ cho cái chốt để làm sao đảm bảo cái tinh thần cho các cái đồng chí trực ở cái chốt nút giao. Qua cái tuyên truyền vận động thì cũng rất là nhiều cái tình cảm của các cái cá nhân cũng như là các cái nhà hàng rồi là các cái tập thể trên địa bàn phường cũng vừa là ủng hộ cũng là vừa động viên kịp thời và cũng là giúp cho phường để hạn chế cái chi phí.
Thực hiện chỉ đạo của tỉnh và thành phố, những ngày này các lực lượng liên ngành được phân công làm việc tại các chốt kiểm soát dịch vẫn đang căng mình thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở trong nước, không chỉ cần sự nỗ lực của các cấp, các ngành và lực lượng chức năng, mà còn rất cần sự chung tay, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Chỉ với những hành động nhỏ như chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế hoặc trao gửi những món quà nhỏ ý nghĩa lớn cho các cán bộ trực tại các chốt kiểm dịch, mỗi người dân chúng ta đều đã góp phần tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn để những người chiến sĩ nơi tuyến đầu thêm vững vàng với nhiệm vụ được giao và cùng toàn dân chiến thắng đại dịch COVID-19.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu năm mới Tân Sửu, thay vì vui vầy bên người thân, nhiều điều dưỡng bác sĩ của Bệnh viện A Thái Nguyên vẫn chuyên tâm với công việc chuyên môn. Dù vất vả, nhưng những chiến sĩ áo trắng vẫn thấy hạnh phúc vì được cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Bài viết Hết lòng vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
Là bệnh viện đa khoa hạng 1 của tỉnh, quy mô 750 giường, Bệnh viện A hiện có 650 cán bộ, điều dưỡng, bác sĩ, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Những năm qua, bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bác sĩ Hà Hải Bằng, giám đốc bệnh viện cho hay, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, chúng tôi luôn nêu cao y đức, coi bệnh nhân như người thân của mình, hết lòng chăm sóc cho người bệnh. Cũng bởi mong muốn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nên khoảng 10 năm trở lại đây, bệnh viện luôn chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực trong và ngoài nước bằng nhiều hình thức như đào tạo ngắn hạn và dài hạn, đặc biệt là đào tạo cán bộ có trình độ sau đại học và chuyên sâu. Riêng năm 2020, đơn vị đã cử 63 cán bộ đi đào tạo, trong đó có 3 bác sĩ chuyên khoa cấp 2, 3 bác sĩ học cao học, 7 bác sĩ chuyên khoa cấp 1, 16 cử nhân điều dưỡng, kỹ thuật viên. Bác sĩ Nông Văn Huy, trưởng khoa truyền nhiễm nói, nhờ được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nên chúng tôi đã có thêm kiến thức để xử lý những ca bệnh khó. Đơn cử như việc điều trị cho một bệnh nhân nam mắc bệnh viêm màng não mủ rất nặng cách đây hơn một năm. Khi ấy, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, không có nhận thức. Tuy nhiên, với kinh nghiệm, sự tận tâm và dựa trên những kiến thức đã được đào tạo từ các khóa đào tạo chuyên sâu, chúng tôi đã đưa ra phác đồ điều trị phù hợp. Nhờ đó, sau hơn 10 ngày, bệnh nhân ốm thập tử nhất sinh ấy đã khỏi bệnh, trở về trong niềm hân hoan của gia đình. Song hành với việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, 10 năm trở lại đây, bệnh viện đã triển khai được nhiều kỹ thuật mới. Chỉ riêng từ năm 2015 đến năm 2020, đơn vị đã có sự phát triển vượt bậc với tổng số 205 kỹ thuật mới chuyên sâu, trong đó có nhiều kỹ thuật được triển khai đầu tiên trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Bệnh viện đã thực hiện được hầu hết các kỹ thuật theo phân tuyến của bệnh viện hạng 1 và trên 500 kỹ thuật vượt tuyến. Điểm nhấn rõ nét nhất của bệnh viện chính là lĩnh vực phụ sản, hỗ trợ sinh sản. Đây là lĩnh vực bệnh viện được tỉnh và ngành y tế giao phát triển thành lĩnh vực mũi nhọn trong giai đoạn 2010-2020. Với quyết tâm cao, năm 2013, bệnh viện đã trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, tạo ra rất nhiều thuận lợi trong công tác đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Năm 2016, bệnh viện là đơn vị đầu tiên ở khu vực miền núi phía Bắc triển khai thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Với thành công đó, đến nay đã có hơn 1.000 cháu bé chào đời khỏe mạnh và nhiều sản phụ đang mang thai bằng phương pháp này, với tỷ lệ đậu thai nằm trong nhóm cao so với các trung tâm hỗ trợ sinh sản trong toàn quốc. Anh Nguyễn Trọng Biên, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên cho hay, sau hơn 10 năm hiếm muộn, vợ chồng tôi đã tìm đến các bác sĩ của Bệnh viện A để được hỗ trợ sinh sản. Thật hạnh phúc khi gần một năm trước, chúng tôi đã sinh được một cặp trai gái khỏe mạnh. Các bác sĩ của Bệnh viện A đã biến ước mơ được làm mẹ, cha của chúng tôi trở thành hiện thực. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đã thực hiện được các phẫu thuật nội soi khó trong phụ khoa như cắt tử cung, nội soi buồng tử cung để chẩn đoán và can thiệp được thực hiện thường quy với tần suất và hiệu quả cao. Theo đó, từ năm 2015, bệnh viện đã trở thành vệ tinh của Bệnh viện Nhi Trung ương. Ngoài ra, lĩnh vực nội khoa, hồi sức cấp cứu, ngoại khoa của bệnh viện cũng đã có những bước tiến vượt bậc. Trong lĩnh vực cận lâm sàng, các xét nghiệm tại bệnh viện được thực hiện trên hệ thống máy xét nghiệm huyết học, sinh hóa, miễn dịch tự động, tốc độ cao, chính xác. Đơn vị đang từng bước triển khai các xét nghiệm sinh học phân tử, phát triển các kỹ thuật giải phẫu bệnh, kỹ thuật cắt lạnh chẩn đoán ung thư tức thì, các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trên hệ thống máy siêu âm 5D, máy CT 128 dãy, máy MRI 1,5 Tesla, triển khai nhiều kỹ thuật điện quang can thiệp một cách hiệu quả. Với nhiều nỗ lực, uy tín của bệnh viện ngày được thăng hạng, khoảng 3 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm, bệnh viện tiếp đón từ 170 đến gần 200.000 lượt người đến khám bệnh, trong đó có hơn 30.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú. Từ năm 2015 đến năm 2020, Đảng bộ bệnh viện liên tục đạt trong sạch vững mạnh. Bệnh viện đã được tặng huân chương lao động hạng 3, hai cờ thi đua của chính phủ, hai bằng khen của Bộ Y tế, một cờ thi đua và 4 bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thành tích ấy chính là sự biểu dương khích lệ để tập thể cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 2 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ. quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 là bệnh truyền nhiễm cấp tính nhóm A, đặc biệt nguy hiểm, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao. Đến nay, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
Bệnh lây truyền từ người sang người, chủ yếu qua giọt bắn đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.
Người mắc bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, đau rát họng, khó thở, có trường hợp viêm phổi nặng có thể gây suy hô hấp cấp và nguy cơ tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mãn tính kèm theo. Một số người nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện lâm sàng nhẹ, không rõ triệu chứng hoặc không có triệu chứng.
Thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là cách tốt nhất để phòng chống dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!